Thi ca 19. Cái thấy của người chứng đạo về sinh tử. Phần Hán văn phiên âm. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Phần dịch nghĩa Việt văn. Việc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Phần trực chỉ. Ham sinh sợ tử là việc thường tình, bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần sinh ra, một lần thi đỗ, một lần kết hôn, và đáng sợ nhất, một lần chết. Cuối cùng chết là hết. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sinh từ bản thể chân thường. Vì vậy, việc sinh tử không thể luận kiếp số, không có sự chấm dứt dòng sinh tử. Dòng sinh tử tử sinh cứ trôi mãi không có bến bờ dừng trụ. Nó hằng mà chuyển, chuyển trong cái hằng. Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Không phải chỉ có con người mới tử sinh vô cùng vô tận về kiếp số. Qua cái thấy của người chứng đạo, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta cũng vậy. Chư Phật trong mười phương ba đời cũng cùng thọ dụng một chân lý: việc sinh tử kể sao cho cùng số. Thi ca 20. Cái thấy của người chứng đạo về thú vui của thiền giả. Phần Hán văn phiên âm. Nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tòng hạ. Ư du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Phần dịch nghĩa Việt văn. Vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che. Làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Phần trực chỉ. Là con người, ai cũng như ai, ngày ngày lo toan sinh kế, phục vụ bản thân gia đình, thừa ra đóng góp phần cho xã hội. Ngoài những ngày giờ làm việc mệt nhọc, mỗi người dành cho mình một cách giải trí, một thú vui. Thú vui xem phim, thú vui đọc sách, thú vui đánh cờ, thú vui câu cá, thú vui ca nhạc. Dưới mắt người chứng đạo, người đạo sĩ cũng có thú vui, một thú vui khác với tất cả thú vui của người thường. Thú vui của đạo sĩ, người thường nghe có thể không thấy có gì vui, vì người ta không thưởng thức nổi cái hương vị giải thoát thâm trầm, sâu kín, màu nhiệm của tâm hồn người đạo sĩ. Nói một cách khẳng định rằng, người đạo sĩ có thực tu, tu đúng chánh pháp, người đạo sĩ đó thưởng thức trọn vẹn cái thú vui vô vi mà người thường không có cơ hội được thưởng thức. Thú vui vô vi muốn thưởng thức nó, còn có cách là phải theo dấu chân của người trước đã đi qua. Vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che. Làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Thi ca 21. Cái thấy của người chứng đạo không nên trụ pháp tu phương tiện. Phần Hán văn phiên âm. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xà hư không. Thế lực tận tiễn hoàn trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý. Tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Phần dịch nghĩa Việt văn. Giác là hết chẳng cần tu với chứng, pháp hữu vi nhiều lắm kể sau cùng. Bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết xin lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. sao bằng ta thẳng tiến thập tứ môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Phần trực chỉ. Muốn đi con đường Phật, phải chú ý những điều cần biết ban đầu. Về pháp môn, đại để có phương tiện và cứu cánh. Về chủng tánh, đại để có tiểu thừa và đại thừa. Về giáo lý, đại để có tiện, đốn, viên. Về căn cơ, đại để có lợi, đụng. Có hiểu những điều cốt lõi đó, trong quá trình nghiên cứu học Phật mới không sửng sốt, ngạc nhiên, kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc giác là hết, chẳng cần tu với chứng. Đối với tư tưởng đại thừa của người chủng tánh đại thừa, đó là sự thật, không hề cường điệu, đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định, chê bai, bôi bác sự tu hành của người khác không cùng căn cơ, chủng tánh, trình độ và pháp tu giống mình. Người đại thừa nhận thức rõ pháp hữu vi thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn, chạy theo nó mình sẽ làm gì đây, làm cái nào cho mau hiệu quả, tu món gì để được phước nhiều, hành kiểu chi để mau thành Phật, vân vân. Vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết chắc phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông cũng còn không biết cơ mang nào rắc rối. Nếu không có duyên tu học vô vi thập tướng môn thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những pháp môn thiền là xả mà thôi. Với người đại thừa, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật, đó là chuyện có thật. Nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên, không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du, chứng nhập quả bồ đề chân thật. Thi ca 22. Cái thấy của người chứng đạo nhìn bao quát nắm trọng tâm. Phần Hán văn phiên âm. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Phần dịch nghĩa Việt văn. Cần ôm gốc quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn sẽ xum xuê, như lưu ly thu hết ánh trăng vàng, sáng vằn vặc sáng mơ màng, châu lưu ly thu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý, như ý châu giá trị lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm, dùng tự lợi dẫu lợi tha đời đời không bao giờ hết. Phần trực chỉ. Nhìn bao quát nắm lấy trọng tâm là cách nhìn của người khôn ngoan trong cuộc sống. Nhà quân sự cất cánh chiếc máy bay thám thính, bay lượn một vùng trời hàng trăm cây số để nhìn bao quát và tìm nắm lấy một mục tiêu, một trọng tâm của đối phương trong một vài điểm. Tiều phu vào rừng, ngư phủ ra khơi, người nội trợ đi chợ, cô bán hàng rong đều vận dụng cách nhìn bao quát nắm lấy trọng tâm trong nghề nghiệp của mình. Đến như những bậc tiền bối dòng dõi tiên rồng cũng dạy cho con cháu cách nhìn bao quát nắm lấy trọng tâm để chọn cho mình một ý trung nhân trong lứa tuổi xuân xanh sắp xỉ, búi tóc cài trăm rằng: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Người đạo sĩ cũng có cái nhìn bao quát trong đường học đạo và hành đạo. Người ta thường gặp nó trong một cái từ đẹp đẽ mới nghe qua tưởng như hữu lý: Bồ Tát đa hạnh. Thực vậy, đa hạnh không có gì phải chê trách và chối bỏ, nhưng đa hạnh chỉ là cách nhìn bao quát mà người thông minh cần phải biết trọng tâm để nắm lấy. Đa hạnh chỉ là lá, ngọn, cành. Lá, cành, ngọn, đọt có thể tiêu ma tàn rụi dễ dàng nếu gốc sùng, hà, mục ruỗng. Trọng tâm của đạo sĩ qua cái thấy của người chứng đạo là tâm. Tâm ở đây được ví tịnh lưu ly. Tịnh lưu ly thu hết ánh trăng vàng. Chân tâm thường trú, Như Lai viên giác diệu tâm, mà phát hiện, mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, mà thể nhập, thì diệu dụng sẽ vô cùng vô cực. dùng cho việc lợi mình, dùng cho việc lợi chúng sinh, từ đời này cho đến vĩnh viễn vô lượng đời sau, công đức không bao giờ cạn kiệt. Thi ca 23. Cái thấy của người chứng đạo vẫn chánh niệm trong mọi thời. Phần Hán văn phiên âm: Giang nguyệt chiếu tòng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vũ lộ vân hà thể thượng y. Phần dịch nghĩa Việt văn: Trăng vằn vặc lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn đương tri, cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mùa mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Phần trực chỉ: Cái thấy của người chứng đạo đối với việc tu hành nhẹ nhàng, cởi mở, tự tại mà hiệu quả rất cao. Người chứng đạo, họ có giải thoát thật sự, họ có giác ngộ chân lý thật sự. Vì vậy, không có gì ràng buộc được thân tâm con người chứng đạo. Dưới mắt của người chứng đạo, vạn pháp đồng nhất thể. Tùy duyên biến hiện mà dáng vẻ hình hài có sai khác đó thôi. Tất cả đều cùng chung một tự tánh thanh tịnh bản nhiên của tự nó. Từ nhận thức chân lý đó, cho nên vấn đề gọi là tu hành chẳng có gì cực khổ khó khăn. Van xin cầu nguyện không cần, lạy ngũ bách danh tam thiên Phật không cần, tụng kinh tay chuông tay mỏ ngày sáu thời không cần, tay lần chuỗi miệng niệm danh hiệu Phật suốt ngày không cần. Vậy người đạo sĩ cần gì? Cần vững chánh niệm. Có chánh niệm là có tất cả. Có chánh niệm, người đạo sĩ sẽ không rời Phật tánh, luôn luôn tỉnh thức sống bằng Phật tánh. Đương nhiên có giới châu, có định châu, có tuệ châu, giới, định, tuệ mà in sâu tâm địa thì còn cái gì ràng buộc được, lý do nào làm cho hành giả bận lòng. Như vậy người đạo sĩ: Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mùa mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Đó là việc có thật. Có thật, tuy nhiên duy chứng nải chi nan khả trắc. Thi ca 24. Cái thấy của người chứng đạo xử lý tương khổ. Phần Hán văn phiên âm: Hàng long bát giải hổ tích, lưỡng cô kim hoàng minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tung tích. Phần dịch nghĩa Việt văn: Gậy đuổi cọp đến nay còn chứng tích, bát thu rồng của lục tổ hãy còn lưu, thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỹ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn, cầm tích trượng tưởng như nắm trong tay chân lý, tứ diệu đề với thập nhị duyên sinh. Trượng của Như Lai là biểu tượng của bần tăng. Chân đạo sĩ chớ nên nghĩ đó là hư sự. Phần trực chỉ: Người học Phật phải học hiểu những vấn đề then chốt của nền giáo lý Phật trước khi vào nhà Phật học đồ sộ. Đó là vấn đề sự lý, phương tiện cứu cánh, bất liễu nghĩa liễu nghĩa, tục đế chơn đế. Hiểu được ý nghĩa và công dụng của những cặp phạm trù đó, người đạo sĩ thấy biết rộng sâu vào vấn đề lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự pháp giới, sự sự pháp giới, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hiểu rõ tánh chất vô ngại qua bốn cách nhìn pháp giới, người đạo sĩ chợt nhận ra chân lý pháp giới bất chân. Sự là sự của lý, lý là lý của sự, sự lý viên dung. Bấy giờ nhìn thấy gậy đuổi cọp, bát thu rồng, bình bát, tích trượng như nhìn thấy Phật, Pháp và Tăng. Thấy được chân lý, một là tất cả, tất cả là một. Thế cho nên, Với người chứng đạo, những chứng tích hữu vi, sự tướng đó không ngoài bản thể nhất chân, thì sao được gọi là hư sự trì? Tuy nhiên, với người chưa tỏ ngộ chân lý, ôm giữ bình bát tích trượng ba y chánh gốc của Phật Tổ Như Lai, để mà lễ bái, mà cầu nguyện, mà van xin, mà hy vọng, mà trông nhờ sự phù hộ, sự cứu rỗi của Phật, thì rõ là hư sự trì. Vì sự chỉ là sự hữu vi pháp, thì của ai cũng đều như huyễn, như hóa, như sương mai, như điện nhoáng mà thôi. Bo bo ôm giữ sự tướng là dẫm chân một chỗ, mà phải hiểu sự để đạt đến lý, phương tiện để đạt đến cứu cánh, bất liễu nghĩa để đưa đến liễu nghĩa, tục đế để nhận thức tư duy chân đế. Thi ca 25. Cái thấy của người chứng đạo, vọng chân đều vọng. Phần Hán văn phiên âm: bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không vô bất không, tức thị Như Lai chân thật tướng. Phần dịch nghĩa Việt văn: chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng không có gì, bảo rằng không nhưng không được hiểu ngoan không, rằng là có mà không nói là thực có. Nhận thức rõ Như Lai chân thực tướng, sắc là không, không là sắc bất tương ly, chân lý duyên sanh một đạo lý nhiệm màu, nhìn đương thể sắc là không, không là sắc. Phần trực chỉ: giáo lý liễu nghĩa thượng thừa trong đạo Phật, vấn đề chân vọng không là vấn đề đáng được bàn cãi đúng sai chân vọng nữa. Tánh chân thật của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh, ví như huyễn. Bản chất của pháp vô vi không sanh không diệt, vì không có thật, ví như hoa đốm trong hư không. Chỉ cái vọng cốt hiển bày chân, không vọng tự nó chân, không có chân nào ngoài vọng. Vọng và chân đều không tự tướng, không tự tướng đồng nghĩa với không có gì. Gọi là có chỉ là sự hội tụ duyên sinh còn hòa hợp, gọi là không chỉ là sự phân tán của duyên sinh tan rã. Người học Phật khi nói có phải ý thức mình đang nói có cái gì, lúc nói không cũng phải ý thức mình đang nói không cái gì. Sắc không, không sắc là vấn đề của người học đạo, hành đạo và chứng đạo mới thấy rõ. Đạt giả đồng dư niết bàn lộ, duy chứng nải tri nan khả chắc. Đó không phải là vấn đề nên thảo luận trong những buổi tủ hậu trà dư, càng không được nói để chứng minh rằng đó là sai hay đúng. Nếu cả đời mà ta chưa gặp đạt giả để đồng dư, thì chỉ còn một cách độc hành độc bộ mà thôi, rồi thỉnh thoảng chờ nghe tiếng vọng trong không gian thủ thị. Vui thì vui gượng kẻo là, ai chi âm đó mặn mà với ai. Thi ca 26. Cái thấy của người chứng đạo, nhất thiết duy tâm. Phần Hán văn phiên âm: tâm cảnh minh, dám vô ngại, hoắc nhiên huynh triệt châu xa giới, vạn tượng xâm la ảnh hiện trung, nhất lõa viên quang phi nội ngoại. Phần dịch nghĩa Việt văn: gương tâm sáng, rõ soi không ngăn ngại, thoát ngộ rồi, thu hết thế giới hằng xa, vạn tượng xâm la là ảnh hiện của tâm này, có tuệ giác, trong ngoài không ranh giới. Phần trực chỉ: trong giáo lý Phật, đề cập tâm là đi vào lãnh vực chuyên, vào chiều sâu thâm thẳm của tư duy và quán chiếu. Nói cách khác, người học Phật muốn nhận thức về tâm, thưởng thức được hương vị giải thoát của tâm, công dụng tuyệt vời thánh thiện của tâm, người đạo sĩ phải thực hiện thiền, phải vận dụng chánh quán. Bởi vì tâm ở trong đạo Phật nói có nhiều tên gọi, mỗi tên gọi một công dụng, một giá trị lợi hay bất lợi, bạn hay thù. Chỉ người thực học, thực tu mới hiểu hết, hiểu kỹ từng công dụng của các thứ tâm. Một, nhục đoàn tâm. 2. Vọng tâm. 3. Chân tâm. 4. Thường trú chân tâm. 5. Như lai viên giác diệu tâm. 6. Duyên lự tâm. 7. Bát ích tâm. 8. Tích tụ tinh yếu tâm. Tâm có nhiều tên gọi như vậy, cho nên nghiên cứu đạo Phật sơ sài, hời hợt mà bàn luận về tâm thì khó mà quán triệt vấn đề. Tâm cảnh minh chỉ cho cái tâm được loại bỏ vọng tâm, loại bỏ duyên lự tâm, những thứ tâm nghĩ ngợi lăng xăng tạp nhạp, thứ tâm gây ra một nguyên nhân và hậu quả khổ đau cho con người. Tâm cảnh minh là Như Lai viên giác diệu tâm, là thường trú chân tâm của con người vốn có. Theo giáo lý đạo Phật, đó là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là pháp duyên sinh, từ tâm thể đó mà ra. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. Ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Duy tâm tạo là tâm thể bao hàm thu tóm hết vạn tượng xâm la, không còn vật nào ở trong, cái gì ở ngoài nữa, cũng như sóng mồi, bọt bong bóng. Không có cái gọi là trong, là ngoài, vì là cùng loại duyên sinh trên mặt biển bao la vô tận của nước đại dương. Thi ca 27. Cái thấy của người chứng đạo, cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình. Phần Hán văn phiên âm: Hoác đạt không, bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương hòa, khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng như tị mịch nhi đầu hỏa. Phần dịch nghĩa Việt văn: Kẻ thiện trí, chủ trương rỗng toét, cõi đời không, nhân quả cũng không, khù khờ thay, một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Kẻ chắc có bị khổ đau vì có, người chắc không sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu, đâm đầu chạy nhảy xong, khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết. Phần trực chỉ. Chữ chấp ở trong đạo Phật có ý nghĩa rất quan trọng. Chấp đồng nghĩa như chữ cho là. Sự vật tôi cho là có, hoặc tôi cho sự vật là không. Cho là có, chấp có. Cho là không, chấp không. Cho là không nhân quả, chấp không nhân không quả. Chấp thế gian là có, chấp thế gian là không, đồng nghĩa với chấp thường, chấp đoạn, không hợp với chánh pháp. Cho vạn pháp thực có, con người sẽ bị xa lầy vì đam mê vạn pháp, vì vạn pháp mà tạo nghiệp, mà chiêu báo. Cho vạn pháp là không, con người mất hết lý tưởng để sống, và nếu sống cũng dễ mất hết lương tâm, lương tri, không biết vấn đề thiện ác là gì. Cho rằng không có nhân quả cũng là hạng người rất đáng sợ, vì người ta không quan tâm, không lượng định việc làm là hậu quả của việc làm, nếu việc làm đó là bất thiện nghiệp. Không chấp có, vì chán ý niệm có, vì ý niệm chấp có gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ. Bây giờ xoay lại, nảy sanh ý niệm chấp không. Chấp không vẫn là một ý niệm chấp sai lầm chân lý, dính líu vào ý niệm chấp có đã không đem lại an lạc hạnh phúc được. Dính líu vào ý niệm chấp không, làm sao có được sự an vui? Vả lại, ở trên cõi đời, làm sao phủ định vạn pháp, làm sao trốn chạy vạn pháp, khiến cho vạn pháp trở thành không cho được? Mà người học đạo phải hướng về thật tướng, phải chứng cho được thật tướng thì mới khỏi vướng hai bên. Thi ca 28. Cái thấy của người chứng đạo, vấn đề xả bỏ và tìm lấy. Phần Hán văn phiên âm: Xả vọng tâm, thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Phần dịch nghĩa Việt văn: Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tìm, lơi cảnh giác tưởng con mà là giặc. Phần trực chỉ: Hễ có ý niệm lấy, bỏ, thì cũng có các ý niệm tốt, xấu, thương, ghét, thân, sơ, sang, hèn, phải, quấy, ta, người, đó là những ý niệm phát xuất từ vô minh vọng động, khiến cho chân tâm thanh tịnh vốn có của con người bị ẩn mất, ví như sóng mồi bọt bèo của nước biển không thể hiện được tánh phẳng lặng như tờ của biển. Theo giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, pháp sai lầm trái chân lý, trừ bỏ đã đành, mà pháp gọi là chánh, là đúng, cũng phải bỏ nốt. Một bàn tay cầm nắm phải bùn đất, cần buông bỏ đã đành. Bàn tay cầm nắm kim cương, vàng rồng, thì bàn tay đó cũng bị nắm cứng, vì mớ vàng rồng và kim cương ấy, bàn tay sẽ không dùng được vào một việc gì khác. Trong khi công dụng của bàn tay có thể phát huy diệu dụng, lợi ích vô cùng. Sai lầm của thủ, xả, nó không đóng khung trong thủ xả, mà nó liên can lôi cuốn theo nhiều thứ khác. Vì vậy tác giả nói, thủ xả chi tâm thành xảo nguội. Thi ca 29. Cái thấy của người chứng đạo, chế tâm nhất xứ. Phần Hán văn phiên âm: tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sinh tri kiến lực. Phần dịch nghĩa Việt văn: công đức giảm, pháp tài xa xúc mãi, thảy đều do tâm ý thức mà ra. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm cần trực diện ung đúc sức vô sinh tri kiến. Phần trực chỉ: tâm tức là đề bát thức, cũng gọi a lại gia, là dị thục hay nhất thiết chủng thức. Nó là tổng thể, hàm chứa hết mọi thứ, cả sắc, cả tâm. Tên là đệ bát thức tâm vương, nhưng nó còn có cái tên tàn. Vì vậy, nó không phải chỉ có phần tâm, mà nó hàm tàn cả sắc. Ý ở đây chỉ cái công dụng chấp ngã, tức là đệ thất thức. Ý làm tổn pháp tài, diệt công đức thuộc hàng đầu. Thức ở đây chỉ cho tiền lục thức, công dụng tiếp thu xuất nhập lục cảnh, sắc thanh hương vị xúc và pháp. Người đạo sĩ chừng nào chưa chuyển thức thành trí, chưa làm chủ được bát thức tâm vương, chưa tăng tiến bồi dưỡng sức tri kiến vô sinh, thì hãy còn bị sự phân biệt, sự chấp nê, sự thị phi nhân ngã tác động hoành hành. Do vậy mà tổn pháp tài và công đức suy mòn dần mất hết. Và cũng do vậy, thiền gia rất xem trọng cái tâm. Thiền gia chủ trương đối với tâm phải trực diện với nó, phải nhìn thẳng vào mặt nó, và nhất cử nhất động của nó thiền giả phải thấy hết, biết hết, biết rõ từng nguyên nhân của ý nghĩ, biểu hiện lời nói và hành động, đã khởi, đang khởi và sẽ khởi, biết rõ cả hậu quả của nguyên nhân dù còn trong ý niệm. Con người của mình phải biết mình là ai. Tâm mình phải trực diện với nó mọi nơi mọi lúc. Thiền gia gọi đó là cách tu, trực chỉ nhân tâm và kiến tánh thành Phật. Thi ca 30. Cái thấy của người chứng đạo, Bát Nhã Phong Hề. Phần Hán văn phiên âm: đại trượng phu bỉnh tuệ kiếm, Bát Nhã Phong Hề kim can diện, phi đản nâng thôi ngoại đạo tâm, tảo tầng lạc khước thiên ma đảm. Phần dịch nghĩa Việt văn: chui kiếm tuệ đại trượng phu nắm lấy, Bát Nhã gươm lóe sáng ánh kim can, không những xua sàm sở của đạo ngoài, làm vỡ mật bọn thiên ma nhéo nháo. Phần trực chỉ: tôn chỉ của đạo Phật, có tuệ là có tất cả, quả vô thượng bồ đề là đỉnh cao tột của tuệ, quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ. Trong tam vô lậu học, giới định là hạt, là cây, là cành, là lá, mà tuệ là hoa, là trái. Tu giới, tu định cốt để có được tuệ. Hiểu được chân lý đó, người đệ tử Phật chân chính có học Phật, tu hành không sợ lầm lạc. Tu giới, định phát sanh tuệ giác là tu đúng chánh pháp. Gọi là giữ giới, gọi là tọa thiền tốn công khổ luyện, dù phải trải qua mấy mươi năm mà không sanh trí tuệ, không có khả năng nhận thức chân lý, tư duy về chân lý, đó là tu sai lầm, nhọc mệt thân tâm, không đem lợi ích luống uổng một đời. Nói một cách khẳng định rằng, tu hành mà không phát sanh tuệ giác thì không nên theo pháp đó nữa, vì đã sai lạc pháp tu. Trồng phải một thứ cây không có hoa trái thì nên chặt bỏ nó đi. Đại trưởng phu là người phải nắm cho được cái chui kiếm tuệ, phải có khả năng sử dụng gươm Bát Nhã Kim Cang để tồi tà phụ chánh, để đối phó ngoại đạo thiên ma, phải làm cho chúng vỡ mật bay hồn, khiến cho chúng chích luân bất phản, tấn công chúng phiến giáp bất hoàn, để xử tri Phật giáo Ta Bà chi hữu chủ. Dưới mắt của người chứng đạo, người đệ tử Phật phải bồi dưỡng trí tuệ, đó là ý nghĩa duy tuệ thị nghiệp. Thi ca 31. Cái thấy của người chứng đạo, truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả. Phần Hán văn phiên âm: chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Phần dịch nghĩa Việt văn: vang sấm pháp, giống lên hồi trống pháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi, nhuận vô biên làm long tượng cho trời người, hạng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Phần trực chỉ: tu giới, định, tuệ để hoàn thành tự giác, chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, sái cam lộ là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc chúng sanh, đó là tha giác. Đủ hai hạnh tự giác, tha giác, gọi đó là giác hạnh viên mãn, là thành bậc vô thượng chánh giác, thành Phật, đó là điểm cao tột cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo. Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví hạng người đó là long tượng. Long tượng sức mạnh hơn hương tượng. Là một tu sĩ, trưởng tử Phật phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng danh một thích tử, tác như lai sứ, hành như lai sự, đóng vai trò long tượng, khai rừng xẻ lối cho chúng sanh vượt qua rừng vô minh tối tăm nguy hiểm. Thi ca 32. Cái thấy của người chứng đạo về một là tất cả, tất cả là một. Phần Hán văn phiên âm: tuyết sơn phì nị cánh vô tạp, thường xuất đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Phần dịch nghĩa Việt văn: vùng núi tuyết cỏ phì tươi tốt, sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ, rất hữu duyên với Phật pháp trên đời, được thọ dụng vị đề hồ chánh pháp. Trong một tánh bao hàm hết thảy tánh, một pháp này chứa cả chất pháp kia. Một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thực một trăng duy nhất. Pháp thân Phật và tánh ta không khác, tánh của ta là Phật tánh Như Lai. Phần trực chỉ: chúng tánh đại thừa nhìn vạn pháp qua tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, hành giả sử dụng tuệ nhãn, họ thấy rất rõ chân lý một là tất cả, tất cả là một. Người chưa có cơ hội nghiên cứu tu học đại thừa, nghe qua họ không tiếp thu dễ dàng được, còn nói chi bằng lòng chấp nhận. Muốn tìm hiểu vấn đề một là tất cả này, trước hết nghiên cứu về chân lý vạn pháp duyên sinh của Phật giáo. Duyên sinh nghĩa là vạn pháp không pháp nào đơn độc tự sinh, mà một sự vật nào đó đều phải kết hợp nhiều yếu tố và điều kiện. Bông hồng không thể tự dưng có ra bông hồng, trái táo không tự dưng có ra trái táo. Trong trái táo có đất, có nước, có phân xanh, có NPK, có UG, có bồ tạc, có cả mây đen, ánh nắng, cả mặt trời, và còn có hình bóng con người nữa chứ. Giáo lý một là tất cả, phải thấy bằng tuệ nhãn với một thiền tâm. Không có thiền tâm, không có tuệ nhãn, sẽ không thấy được sự nhiệm màu của vạn pháp, của đất trời mà ta đang sinh hoạt. Vấn đề pháp thân chư Phật vào trong tâm tánh ta và pháp thân cũng vậy. Trong ta có Phật, trong Phật có ta. Khi ta mê thì ta là ta không là Phật. Lúc ta không còn mê, ta đã giác thì ta là Phật, ta không còn là chúng sinh mê muội tội lỗi nữa. Bởi vì Phật xưa kia khi còn mê mờ chân lý thì vẫn là một con người, một chúng sanh. Khi chúng sanh giác, tỉnh thức thì không còn là chúng sanh nữa mà là Phật. Thế cho nên nhất tánh viên thông nhất thiết tánh. Tánh Phật và tánh chúng sanh không có ranh giới riêng khác, mà chỉ khác ở điểm mê và giác. Thi ca 33. Cái thấy của người chứng đạo pháp giới nhất chân. Phần Hán văn phiên âm: nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Phần dịch nghĩa Việt văn: đất một cõi cùng với đất hằng hà xa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không cực lạc ta bà. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Danh văn cú vốn là danh ngôn giả đặc, linh giác ta nào có dính dáng chi. Khẩy móng tay tròn đủ tám vạn pháp môn tu, trong nháy mắt dứt sạch a tăng kỳ nghiệp chướng. Phần trực chỉ: địa có nghĩa là cõi, là cảnh giới. Cảnh giới có loại cảnh giới vật chất cụ thể như những hành tinh, thiên thể mà các nhà thiên văn học đang khám phá, đang tìm hiểu về sự cấu tạo, hình thành. Cảnh giới nào có thể có sự sống, cảnh giới nào không? Theo giáo lý Phật dạy, cảnh giới vật chất cụ thể này nhiều lắm, phải dùng thứ ngôn từ vượt ngoài tính đếm để nói hằng hà sa số. Hằng hà sa số, đã nhiều vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Cái từ nghe như sâu xa, hung hút và ngợp thở ấy, nó nhiều biết chừng nào. Vậy mà qua cái thấy của người chứng đạo thì tất cả cõi hay cảnh giới đó gộp lại trong một từ pháp giới. Rồi qua sự quán chiếu và tư duy, người chứng đạo đánh giá nhất chân, pháp giới nhất chân, nghĩa là pháp giới cùng chung một bản thể, là chân, là như. Không cảnh giới nào ngoài cảnh giới nào, không cảnh giới nào tốt hơn, quý hơn, sướng hơn cảnh giới nào, vì tất cả đều chân như, cùng một chất lượng chân như giống nhau. Do vậy, dưới con mắt tuệ của người chứng đạo, nhất địa cụ túc nhất thiết địa, ngoài cảnh giới hay cõi cụ thể vật chất ấy, còn một thứ cảnh giới, một thứ cõi lòng. Cái thứ cõi ở lòng này, nó tác động trực tiếp vào cuộc sống của con người. Đây mới là cảnh giới đáng kinh sợ, đáng quan tâm để tu học. Phật tâm của ta vốn trong sáng, thanh tịnh vốn có. Tự thể của tâm là thể thanh tịnh, trong sáng. Nó là nhất chân, nó không có sầu muộn, ưu tư, khổ vui, gì gì cả. Thế, nó cũng là một thứ pháp giới nhất chân. Vậy mà thực tế, có lúc ta vui, lúc buồn, lúc tham, lúc si, lúc không còn muốn sống, thậm chí có người quyên sinh thật. Thế vui khổ do con người, ta bà hay cực lạc do con người. Cảnh giới thanh tịnh, an lành, đáng sống hay ô trọc khổ đau, không muốn nhìn thấy cõi đời, cũng do con người. Tâm con người thì tâm ai cũng như tâm ai, đều là chân như và cùng một bản thể nhất chân pháp giới ở lòng ta đó chứ. Thế là dưới mắt của thiền gia, của người chứng đạo, pháp giới ngoại cảnh hay pháp giới nội tâm đều là nhất chân pháp giới. Thi ca 34. Cái thấy của người chứng đạo như như bất động. Phần Hán văn phiên âm: bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạng nhiên, mịch tức tri quân bất năng kiến. Phần dịch nghĩa Việt văn: tâm tĩnh định có an lành ngay tại chỗ, chê hay khen, không giận cũng không mừng, rỗng như hư không, lồng lộng sáng trong, tìm rồi tự hiểu, không chỉ cho ai thấy được. Phần trực chỉ: người thực học, thực tu và chứng đạo thực, họ có sự an lành giải thoát thực mà người thường khó biết. Kinh điển Phật gọi đó là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Họ giải thoát và an lành ngay trong lúc nói, nín, động, tĩnh, ngay khi đi, đứng, ngồi, nằm. Kinh điển Phật gọi qua cái từ bất ly ư đương xứ. Trạng thái an lành, giải thoát đó là sự biểu hiện của một con người, một thiền giả, một tâm hồn đạt đến trình độ như như bất động trước ngoại cảnh khen, chê, lời, suy, hủy, dự. Yếu tố khiến cho hành giả đạt đến cảnh giới như như bất động ở nội tâm là phải tư duy, quán chiếu, thấy cho được tâm thể. Tâm thể vốn rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng như hư không. Hư không không phải là sự sự vật vật, nhưng hư không không chống cự sự phát huy sinh trưởng của sự vật. Sự vật dù sinh trưởng phát huy trong hư không, nhưng hư không vĩnh viễn là hư không thanh tịnh, giữ kiện. Và yếu tố tư duy, quán chiếu đó khiến cho hành giả có được sự tự tại an nhiên, bất khả hủy, bất khả tán. Hành giả có được cái an vui bất ly đương xứ. Thi ca 35: cái thấy của người chứng đạo. Về không được mới là được tất cả. Phần Hán văn phiên âm: thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Phần dịch nghĩa Việt văn: bỏ không được, lấy lại càng không được. Không được gì là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi thực hành, không ăn sỏi, ở xuông, nói ra lời dối miệng. Phần trực chỉ: được, mất, lấy, bỏ, thành, bại, thân, sơ là biểu hiện của tâm chấp ngã và chấp pháp, của phiền não, của vô minh. Chúng là nguyên nhân sanh ra vô vàn đau khổ. Một người hành đạo giải thoát luôn luôn cảnh giác, hóa giải nó từ ý niệm ban đầu. Ở đây, tác giả chứng đạo ca Huyền Giác nhắc nhở một điều đơn giản: không nên được một thứ được nào, mà nên được cái không được. Bởi vì cái chân lý vạn pháp duyên sanh chi phối hết cả rồi, có pháp nào thật đâu để mà lấy mà bỏ. Vì vậy, có muốn lấy cũng chẳng có gì để lấy, có muốn bỏ cũng chẳng có gì để bỏ. Chỉ còn một con đường tỉnh thức của những kẻ chân tu: không được ấy là cái được của kẻ chân tu. Mong được bồ đề niết bàn còn không nên, huống chi mong được cái gì khác. Vì bồ đề niết bàn không phải đối tượng sở đắc, vì rằng bồ đề niết bàn là không hư, nhưng cũng không là thực pháp. Vào vườn hoa, chỉ chăm chú nhìn một đóa hoa, người đó sẽ không thưởng thức được cái đẹp thơm của cả vườn bông hoa thơm đẹp. Chỉ có người không được gì hết mới là người được tất cả, tất cả những gì trong vũ trụ bao la vô tận. Thi ca 36: cái thấy của người chứng đạo về tự tại bất tư nghị. Phần Hán văn phiên âm: mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc. Phần dịch nghĩa Việt văn: khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu chẳng nói gì. Đúng khi cần sẽ nói mãi nói tuôn thao, không trở ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng ma ha bát nhã là tông. Việc làm ra lúc như thị lúc như phi, khi như thuận lúc như nghịch trời còn không biết. Phần trực chỉ: thiền sư im lặng nhiều, nói ít, im lặng cả lúc đi, đứng, ngồi, nằm. Sự thật, thấy vậy mà không phải vậy. Thiền sư là người nói rất nhiều, nói nhiều hơn người thường, có thể hàng vạn lần hơn. Bởi vì lục căn của một thiền sư rất bén nhạy trong việc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc. Vì vậy, tâm ý của thiền sư là một cơ quan tiếp thu, phân tích, nhận thức và đánh giá vô số vấn đề bởi lục căn đưa vào. Thuật ngữ gọi đó là tư duy, quán chiếu. Cho nên im lặng thật sự nói rất nhiều, nói bằng diệu âm, quán thế âm, nói bằng phạm âm và hải triều âm. Ngược lại, có lúc người ta thấy thiền sư nói nhiều, nói thoải mái, kể cả cười kha khả, vang cả vườn rừng. Sự thật trong thời điểm đó, thiền sư chả nói gì, chỉ vì muốn cho đẹp lòng mọi người mà nói, mà cười. Nói cười mà lòng thường chua xót, vì đã nói, đã chỉ bày cho chúng sanh những thứ không đáng giá, không đúng ý mà mình muốn tặng cho mọi người về chánh pháp của Như Lai. Đó là nói rất nhiều, mà như không có nói gì. Thành tựu, thâm nhập cái lực của Bát Nhã Ba La Mật, con người có sức trí tuệ vượt hơn và khác hẳn hơn với lối hiểu biết qua những khuôn sáo, nghi lễ, cố chấp tầm thường. Do vậy, người thường có nhận thức đúng việc nói việc làm của người thể nhập Maha Bát Nhã. Cái đúng của thiền sư, người thường nhìn hành động của thiền sư, có việc thấy đúng, có việc thấy như sai, có khi thấy thuận, có lúc thấy trái. Tại vì người thường chưa rời chấp, chấp về tập tục, chấp về lễ nghi, chấp về danh ngôn, đúng với ý chấp của họ, thì họ cho thị là thuận. Trái với ý chấp của họ, thì họ bảo phi là nghịch. Cho nên, thiền sư phải là người hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc. Thi ca 37. Cái thấy của người chứng đạo về Tây thiền tứ thất, Đông độ nhị tam. Phần Hán văn phiên âm: Kiến pháp tràng, lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tàu khê thị, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại Tây thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ, bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Phần dịch nghĩa Việt văn: Dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ, ý của Tào Khê y lời Phật bảo ban, sự truyền đăng ngài Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ. Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, bồ đề đạt ma sơ tổ tông thiền, truyền 6 đời y bác để làm tin, người đắc đạo đời sau không đếm hết. Phần trực chỉ: Niêm hoa đốn ngộ thừa đương linh, thú chấn tông phong, y bác chân truyền vĩnh kế huỳnh mai hưng đại đạo. Đọc hai câu đối trên gợi trong trí độc giả về truyền thừa chánh pháp của Đức Phật qua hai giai đoạn lịch sử ở hai quốc gia Ấn Độ và Trung Hoa. Pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Đó là lời phó chúc của Phật truyền bảo cho ông Ca Diếp về cách nhìn vạn pháp trong suốt quá trình tu tập. Thế là ông Ca Diếp lãnh sứ mệnh tục diệm truyền đăng, để rồi người đời sau gọi ông là sơ tổ truyền thừa chánh pháp ở Ấn Độ. Người ta gọi ông Ca Diếp là sơ tổ phái thiền tông là nói sai rồi. Đừng có nghe mà phải học: đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại Tây thiên ký. 28 đời tiếp tục hoằng truyền chánh pháp ở Ấn Độ thời đó. Danh sách dưới đây: 1. Tổ Maha Ca Diếp, 2. Tổ A Nan, 3. Tổ Thương Na Hòa Tu, 4. Tổ U Ba Cúc Đa, 5. Tổ Đề Đa Ca, 6. Tổ Di Gia Ca, 7. Tổ Bà Tu Mật, 8. Tổ Phật Đà Nan Đề, 9. Tổ Phục Đà Mật Đa, 10. Tổ Hiếp Tôn Giả, 11. Tổ Phú Na Dạ Sa, 12. Tổ Mã Minh, 13. Tổ Ca Tỳ Ma La, 14. Tổ Long Thọ, 15. Tổ Ca Na Đề Bà, 16. Tổ La Hầu La Đa, 17. Tổ Tăng Già Nan Đề, 18. Tổ Già Gia Xá Đa, 19. Tổ Cư Ma La Đa, 20. Tổ Xà Dạ Đa, 21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu, 22. Tổ Ma Noa La, 23. Tổ Hạt Lạc Na, 24. Tổ Sư Tử, 25. Tổ Bà Xá Tu Đa, 26. Tổ Bất Như Mật Đa, 27. Tổ Bát Nhã Đa La, 28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Kinh sách Phật thường gặp chung trong một từ Hán, nói theo toán học là Tây Thiên Tứ Thất. Sau đây, ta tìm hiểu về Đông Độ Nhị Tam Qua Thi Ca. Pháp Đông Lưu Nhập Thử Độ, Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, Lục Đại Truyền Y Thiên Hạ Văn, Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Khi Phật Pháp sang Đông Độ, tức Trung Hoa, thì Bồ Đề Đạt Ma là người đem chánh pháp của Đức Phật đầu tiên truyền bá ở Trung Hoa. Người sau gọi Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ. Tiếp theo là Lục Đại Truyền Y, nghĩa là 6 đời tiếp theo vẫn còn giữ cái truyền thống truyền trao y bát để làm chứng tín cho vai trò và nhiệm vụ kế thừa cho đến đời sau là Lục Tổ Huệ Năng. Dưới đây là danh sách Lục Đại Truyền Y. 1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 2. Tổ Huệ Khả. 3. Tổ Tăng Sáng. 4. Tổ Đạo Tính. 5. Tổ Hoằng Nhẫn. 6. Tổ Huệ Năng. Thi Ca 38. Cái thấy của người chứng đạo qua vấn đề chân vọng hữu vô. Phần Hán văn phiên âm: chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, thập lục không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Phần dịch nghĩa Việt văn: chân không thực lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào, có và không xóa sạch chớ để lòng, có không thật không không hoàn toàn rỗng. 16 món gọi là không không dính dáng, chư Như Lai cùng chứng thể tịch nhiên này. Phần ghi chú thập lục không môn: 16 món không là sau đây: 1. Nội không. 2. Ngoại không. 3. Nội ngoại không. 4. Không không. 5. Đại không. 6. Thắng nghĩa không. 7. Hữu vi không. 8. Vô vi không. 9. Tất cánh không. 10. Vô tế không. 11. Tán không. 12. Bổn tánh không. 13. Tự tánh không. 14. Nhất pháp không. 15. Vô tánh không. 16. Vô tánh tự tánh không. Phần trực chỉ: bước vào đạo Phật, học đạo, hành đạo, người ta thường quan tâm về có, không, tội, phước, thiện, ác, và cao hơn một bậc là vấn đề chân vọng. Người ta hướng về những gì gọi là chân và mong mỏi tìm cầu chân, tha thiết muốn chứng được cái gọi là chân ấy. Đã thích chân thì người ta cũng rất sợ vọng. Họ bảo rằng tu hành phải tĩnh tâm, quán chiếu tâm thường xuyên để mà diệt vọng. Chừng nào diệt hết vọng thì được chân và sẽ chứng nhập cảnh giới chân như, có được niết bàn. Lý lẽ đó, người học Phật chưa sâu, khó tìm thấy chỗ phi chân lý. Cho nên có thể có rất nhiều người thích nghe thứ giáo lý thùng rỗng kêu to như vậy. Qua cái thấy của người chứng đạo, chân không thật lấy chân đâu để lập, chân không tự thể lấy gì để lập cái gọi là chân. Đối với vọng thì vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Vọng không chân nghĩa là tự nó không có thực thể thì lấy gì để diệt. Thấy được vấn đề vọng chân không tự thể, hành giả sẽ rẳng hết những ý niệm trừ và diệt, ý niệm cầu và chứng, hành giả trở thành nhàn đạo nhân. Vấn đề có, không cũng vậy. Có là có cái gì, không là không cái gì. Người chứng đạo không hề phủ nhận sự hiện diện của vạn pháp, mà cũng không khẳng định vạn pháp là có theo kiểu thấy thông thường. người chứng đạo xóa sạch hết ý niệm có không, vì có không tự thể đó là có mà không, không không tự thể nhưng không phải vĩnh viễn không, như sừng thỏ lông rùa. Hiểu chân lý đó, hành giả không còn quan tâm vấn đề có và không. Hữu vô câu khiển bất không không. Người đạt đạo không những không vướng mắc vào một thứ không, mà hai không, ba không, cho đến 15 không, 16 thứ không cũng đều không vướng mắc. Tất cả chư Như Lai thành tựu quả vị của mình cũng từ sự thể nhập chân lý thanh tịnh rỗng rang vô trụ vô trước ấy. Thi ca 39. Cái thấy của người chứng đạo tâm pháp căn trần. Phần Hán văn phiên âm: tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thủy hiện, tâm pháp song vong tánh tức chân. Phần dịch nghĩa Việt văn: tâm chủ động nảy sinh nhiều thọ tưởng, gọi là căn vì hay sinh chi mạc quả hoa. Pháp là sơn lâm, là đại địa giang hà, trần là bụi vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, bụi lâu rồi thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ, tâm vắng lặng, cảnh trở thành chân như thanh tịnh. Phần trực chỉ: căn có sáu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đó là cơ quan để cho sáu thức tâm vương biểu hiện thông qua sáu căn ấy. Tâm được biểu hiện ra sáu công dụng, đó là tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Thức tâm y căn mà biểu hiện. Căn là chỗ sở y của thức tâm, cho nên tâm không ngoài sáu căn, sáu căn không ngoài tâm, tâm là căn vậy. Pháp tóm chung có sáu dạng, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu món này đại biểu cho tất cả hiện tượng vạn hữu trước mắt ta. Tánh của chúng vốn không nhiễm ô, nhưng vì chúng mà sáu căn của con người có thể nhiễm ô, cho nên gọi chúng là trần. Trần không ngoài các pháp, các pháp là những dữ kiện sanh ra trần, pháp là trần vậy. Căn và trần vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả sanh khởi phiền não vô minh, nguồn gốc của mọi nguyên nhân đau khổ. Nhưng truy nguyên, chúng chỉ là một thứ huyễn hư không tự tánh. Đối với tâm tánh trong sáng, rỗng rang thanh tịnh của con người, chúng chỉ là thứ bụi bặm phủ trên thể gương sáng mà thôi. Bụi lâu rồi thì thể sáng tự khắc hiện ra. Tâm con người theo giáo lý Phật, từ xưa đến nay thể của nó vốn trong sáng rỗng rang thanh tịnh. Cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tánh của chúng vốn lặng lẽ và vô tình, nào có gây nguyên nhân đau khổ cho ai. Hành giả hồi quang phản chiếu, nhận lấy tâm không vốn có, nhận biết cảnh tịch vốn vậy, hành giả sẽ viễn ly được vọng tâm đắm nhiễm sai lầm chân lý trong cuộc sống hàng ngày. Bấy giờ hành giả sẽ sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Tâm pháp song vong tánh tức chân. Và hành giả với tâm trạng an nhiên thanh thoát ngâm nga: căn trần ấy chỉ là bụi mờ trên kính, bụi lâu rồi gương sáng hiển hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịnh tự bao giờ. Tâm vắng lặng, cảnh là bầu trời thanh tịnh.